Cái đó đem ra bán làm sao?
Mang về.
Nát là cát. nó cũng là từ sữa bò ra thôi, là sữa dê là sữa gì đó. Ấn Độ người ta cũng uống sữa trâu nữa, Việt Nam mình uống sữa trâu không? Có uống sữa dê thôi. Rồi thì cuối cùng là đề hồ. Đề hồ tức là cái chất mà gọi là mịn mỏng, uống vô là nó thanh lương, nó tiêu hết tất cả những cấu bẩn ở trong thân thể mình. Cho nên giáo lý Đức Phật là giới thiệu qua bốn hay là năm giai đoạn như vậy. Thì chúng ta tiêu thụ cái giáo pháp Đức Phật nó cũng phải qua từng cái giai đoạn. Ngày đầu tiên đi chùa 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, nó khác nhau chứ nó không có giống nhau. Và giáo lý Đức Phật thì chia ra làm ba loại để cho con người có thể hấp thụ được. Một loại gọi là thượng căn thượng trí. Thế nào gọi là thượng căn thượng trí? Nghe đâu hiểu đó và chứng đạo liền. Loại gọi là trung căn trung trí, nghe xong nhưng chưa hiểu, cho nên phải nhắc lại hai ba lần. Nên trong kinh quý thầy gì thấy là cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Mà một loại gọi là hạ căn hạ trí, nghe rồi chẳng hiểu mà hiểu còn sai là Phật, đó là mình. Đó. Thế cái thế hệ của chúng ta, thế hệ của đời mặt pháp, có nghĩa là hạ căn hạ trí, nghe giáo lý Đức Phật cũng nghe nhưng mà hiểu hiểu kiểu khác, vậy đó, chứ không có chứng được cái đạo. Đó. À, thì thượng căn thượng trí, trung căn trung trí và hạ căn hạ trí, mình biết như vậy cho nên phải cố gắng nhiều hơn. Thì hôm qua cái phần tư tưởng, nếu quý vị nào biết chữ Hán thì chữ tư á, viết ra như là chữ điền, điền thì nó là ruộng, mà ruộng á thì nó hơi khi có nhiều mảnh hộp là thành, cũng như cái y của quý thầy đang đắp á. Cái này gọi là phước điền y, quý vị nhìn cái sao quý thầy cô giống như từng mảnh ruộng một như vậy. Người Phật tử gieo cái phước duyên như đó gọi là gieo vào cái phước điền y, cái ruộng phước. Thì Đức Phật đứng ở trên núi nhìn xuống những cái cánh đồng, cái cánh đồng nó có nhiều cái dãy ruộng như vậy, cho nên ngày sáng đáp ra một cái hình thức là chư tăng chư ni đắp cái y như vậy, có nhiều cái mảnh ruộng như vậy nên người Phật tử gieo phước báo vào đó. Nhưng mà nó có hai đường dài một đường ngắn và ba đường dài một đường ngắn, nó nghĩa là cái đường dài là đường phước đức trọn vẹn, đường ngắn là những cái ác duyên nhiều đời nhiều kiếp mình vẫn còn tu tạo vẫn còn tồn tại đó. Cho nên gieo là gieo vào cái ruộng phước điền. Như vậy thế thì chữ tâm của tâm ở dưới hộp lại cả chữ điền chữ tâm thì gọi là tư. Tư tức là suy nghĩ, mà nó nhiều cái suy nghĩ nó chắc chồng lại với nhau ấy, nó tạo thành cái sự đứng đắn gọi là tư. Ví dụ nó là tư duy, tức là mình suy nghĩ mới nói chứ không phải là mở miệng là nói liền. Còn tưởng á thì nó có ba bộ, một bộ cái này là bộ mộc, là cây cây thì có cái gì là chính, là gốc và mầm đạo, là cái gì là lá cành. Rồi nó có một cái bộ mục bên cạnh tức là thấy. Thấy cái gì, nếu mà chỉ ghép hai chữ này lại nó là tướng. Ở đây ai biết chân là tướng, con hiểu không? Cái tướng thiên tượng á, xe phố mã bay bộ bộ mộc bay bộ mục, tức là con người nhìn qua cái cây nó có bám gốc cội rễ xuống dưới thì đó gọi là tướng. Nhưng mà tướng không chưa đủ, dưới phải có cái tâm nữa đi kèm, gọi là tưởng. Tư tưởng có nghĩa là cái sự suy nghĩ, cái sự thấm nhuần, cái sự trải qua từ cái giai đoạn một nó được ăn rễ vào trong cuộc sống, qua cái sự thực tập của con người thì đó gọi là tư tưởng. Tịnh độ đó thì tiếng Đức là Reinigung, tiếng Anh kêu là Purling, rồi thì tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Việt Nam mình gọi là tịnh độ, tức là ngược lại với uế độ. Có mình đang ở đó gọi là uế độ, thực sự là tự mình làm bây giờ thôi, chứ cõi này nguyên thủy nó là thanh tịnh. Trong cái phẩm mà hiện bảo tháp trong kinh Pháp Hoa đó, nó vẫn thanh tịnh, nhưng mà tại vì tâm mình nó uế cho nên cảnh nó uế, nó vậy thôi. Muốn tâm thanh tịnh thì bây giờ thấy mấy chúng sanh này đi chỗ khác thì nó mới thanh tịnh. Cái cõi này nó vốn là cõi thanh tịnh nhưng mình ở đây cho nên trở thành uế độ. Rồi thì qua những cái nghiên cứu của tịnh độ tông Trung Hoa, tịnh độ tông Việt Nam, tịnh độ tông Nhật Bản, tịnh độ tông Tây Tạng, Thì tôi có một cái ý niệm là Khởi Ngôn là một cái tư tưởng của Tịnh Độ Tông, dĩ nhiên cũng không thể nói là Tịnh Độ Tông Việt Nam được, bởi vì này nó là một cái sự ngôn ngữ, mình phải xào nấu nó lại làm sao mà cái người học Phật có thể hiểu một cách rõ ràng qua cái pháp tu. Ví dụ như Tịnh Độ của Việt Nam và Trung Hoa và Đại Hàm thì chỉ có tín hạnh nguyện thôi, tín là cái niềm tin, đắc ăn Phật cầu mình. Nó không phải là lâu rồi, nhưng mà nó là ăn Phật cầu. Niềm tin này đã có cái sự xác tín mà không có cái sự nghi ngờ, mà cũng phải niềm tin một cái đấng tối cao toàn vẹn, tin có nhân quả, tin có luân hồi, tin có quá khứ hiện tại và tương lai, tin chết không phải là hết. Nguyện nguyện là mình phát nguyện, hành tức là mình thực hành cái câu Phật hiệu. Lâu nay thì chỉ đơn giản như vậy thôi, và tuần sau quý vị cũng sẽ được học với những vị pháp sư người Trung Hoa giảng bằng tiếng Tàu, chắc là phụ Thông Hoa. Đây có cái sư cô cũng tốt nghiệp Đài Loan, chắc là phải dịch sang tiếng Việt quý vị mới hiểu. Ở đây ai biết tiếng phổ thông, xem tùng phụ Thông Hoa, giàu đình tùng phụ Thông Hoa, không ai biết tiếng Tàu, thôi nói tiếng Việt ha. Mấy sư cô đây cũng tốt nghiệp Đài Loan cho nên có thể là giải thích. Thì họ cũng sẽ chuyên trở cái Tịnh Độ Tông của Trung Quốc theo cái tư tưởng của Ngài Thiền Đạo. Hôm qua thì đã nói về Ngài Nagayuna, tức là Thọ Bắc Bắc Trung Đạo, đã nói Ngài Bạch Sư Minh Tu, người Bạch Sanh Lùng, đã nói về Ngài Rời Viễn một chút, đã nói về Ngài Đập Loan rồi, đã nói về Ngài Đạo Trước rồi, thì hôm nay sẽ nói về Ngài Thiền Đạo. Nhưng mà tư tưởng của Nhật Bản thì phải có năm điều kiện của được Bạch Sanh, đó là ý tâm, kiến nhạo, dục sanh, ba tâm đầu là do cái hành giả tu theo pháp môn niệm Phật, và hai tâm sau nhất thủ và bậc xã là của các vị Bồ Tát, các vị thanh chúng, để có thể dẫn dắt mình về cái cảnh giới để vô thực lạc. Tây Tạng thì có bốn điều kiện để được vãng sanh. Điều kiện thứ nhất tức là niệm Phật và quán tưởng, điều kiện thứ hai tức là tu tạo những phước đức, điều kiện thứ ba là phát bồ đề tâm, và điều kiện thứ tư là phải hồi hướng tất cả những phước báo đó về cảnh giới để vô thực lạc. Đó là bốn. Thì năm này thì dịch cái tác phẩm tiếng Đức này là tác phẩm 60 của tôi bằng cái ngôn ngữ tiếng Đức. Đây gọi là Khoen Lịch Tết 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 Namida Buddhismus. Nhưng mà đây cũng là một cái luận án của người Đức, ông Christian Tayes viết về tịnh độ Nhật Bản và quan điểm của người Tây Phương. Thế này tôi dịch sang hết tiếng Việt thì cũng rất là đặc biệt, bởi vì cái nhìn của người Tây Phương ở với tịnh độ của Á Châu, đặc biệt là tịnh độ Nhật Bản. Trong chút lát nữa thì quý vị có thể nghe là cái tư tưởng của những tiểu sư tịnh độ của Nhật Bản như thế nào. Bây giờ thì tôi sẽ đi từng phần của cái bản văn tư dịch mới lần thứ nhất, chưa có những giáo chánh lại, là cho nên nó có những điểm cần phải coi lại bản tiếng Đức là bản tiếng Nhật, sau đó thì bản tiếng Việt mới chuẩn. Tác phẩm chính yếu nhất của Ngài Thiền Đạo là Quán Vô Lượng Thọ Kinh Tứ Tập Sớ, bốn quyển sớ giải về Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Để cho được tiếp tục phát triển về sự thực hành tin tưởng ấy, hai quyển đầu là quan trọng để hướng dẫn việc thực hiện những loại khác nhau về thiền định với Đức Phật A Di Đà. Thiền Đạo, chính Ngài đã làm sáng tỏ cho riêng mình một giá trị lớn và tạo ra một kỹ thuật quán tưởng về Đức Phật A Di Đà. Đồng thời Ngài cũng đã giải thích về tác phẩm của Ngài rất đầy đủ về việc tùy danh niệm Phật để được sanh về cảnh giới tịnh độ của Ngài. Và Ngài cũng đã tìm cách qua sự dẫn chứng này từ uy tín của văn tự để sắp đặt nên. Ngài đã mệnh danh cho việc niệm Phật như là một hành động đúng đắn và đầy đủ cho việc tái sanh về đó. Trong năm việc thực tập ấy, Ngài đã tuyển chọn với lối thực hành của Ngài Đồng Loan theo Thiền Đạo thì việc niệm Phật quan trọng hơn cả, và bốn cách kia chỉ giữ vai trò hỗ trợ mà thôi. Ngài Thiền Đạo là học trò của Ngài Đồng Loan. Hôm qua có nói năm cách của Ngài Đồng Loan. Thứ nhất là lễ bái Đức A Di Đà với lời mong cầu được sanh về thế giới của Ngài. Thứ hai là tán thán ca ngợi danh hiệu của Ngài. Thứ ba là phát lời thệ nguyện sanh về tịnh độ. Thứ tư là quán tưởng Đức A Di Đà và cảnh giới của Ngài. Và thứ năm là hồi hướng tất cả những công đức đến với tất cả chúng sanh. Thì đây là năm cái lời nguyện của Ngài Đồng Loan là người Trung Hoa, và sau đó đến Ngài Thiền Đạo thì tiêu thụ disciple là disciple. Năm cái lời nguyện của Đức của Ngài Đồng Loan sẽ trở thành cái lời nguyện của Ngài Thiền Đạo mà căn cứ trên Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nhưng mà Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì chỉ có bản tiếng Hán, là có bản tiếng Sanskrit. chỉ có kinh Vô Lượng Thọ thì có vừa tiếng Sanskrit và tiếng Trung Hoa, và kinh A Di Đà vừa có tiếng Sanskrit và có tiếng Trung Hoa. Thế thì cái bản kinh này là chủ yếu chính là nói cho hoàng hậu Vệ Đề Hy biết, bởi vì bà rất là khổ đau khi mà thấy vua chồng của mình là vua Bimbisara, là Bình Sa Vương, hay là còn gọi là Tần Bà Sa La, bị giam vào trong một tháp và cuối cùng thì bị chết ở nơi đó. Bà mới đau khổ và hướng đến Đức Phật. Đức Phật mới dùng cái lòng từ bi của mình phóng hào quang từ trên đỉnh núi Linh Thứ xuống cái ngục thất. Bây giờ quý vị đi Ấn Độ thì cái này ngục mà vua đồng bà vua A Xà Thế xây để mà nhốt cha mình, bây giờ vẫn còn, bây giờ vẫn còn 2600 năm, hơn 2600 năm bây giờ vẫn còn. Thì bà mới đau khổ quá mà nhờ Đức Phật giải cứu cho một cái phương pháp nào đó để bà thấy thành thơi hơn, nhất là đối với người con của mình mặc dù là lên cướp ngôi cha để làm vua. Thì Đức Phật mới dùng hào quang của mình và cho thấy tất cả những cảnh giới trong mười phương vô biên quốc độ. Thì cuối cùng được bà chấp nhận cái cảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc qua 16 pháp quán của Đức Phật A Di Đà. Ví dụ mà quán thứ nhất là quán mặt trời mọc, thứ hai là quán mặt trời lặn, thứ ba là quán về nước. Đại khái là có nhiều cái cách quán tưởng nó biết về sự vô thường, biết về sự cảnh giới, thành lập của cảnh giới. Mà cái quán sức thứ 16 là quan trọng nhất, là quán tưởng những cái người mà khi chết được sanh về thượng phẩm như thế nào, khi chết được sanh về trung phẩm như thế nào, khi chết sanh về hạ phẩm như thế nào. Cái này đó Phật tử Việt Nam của mình cũng rất là quan trọng. Thì Ngài Thiền Tạo căn cứ theo cái lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà để mà chuyển dương ra cái phần quán tưởng này. Thì ai sinh về thượng phẩm thượng sanh á, là những cái vị mà tin tưởng hoàn toàn nơi cái giáo pháp đại thừa qua 12 bộ kinh nó Đức Phật giảng. Đó là người thứ nhất mà bất luận là cư sĩ hay là tu sĩ trong cái tinh thần đại thừa, đó cái thượng phẩm trung sanh á, để dành cho những người mà cư sĩ cũng tin tưởng nơi tam bảo, ví dụ như Di Ma Cập hay là Thăng Ma chẳng hạn. Những người đó một cái lòng tin thật là tuyệt đối trong cái giáo pháp của Đức Phật và pháp nguyện hành Bồ Tát hạnh để sinh về ở thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh á, thì để dành cho những cái người mà cũng tin tưởng nhưng mà không có mạnh mẽ trong 12 bộ kinh là được sanh về đó. Rồi tới thượng phẩm trung sanh để dành cho những vị vị kheo ni cư sĩ thọ giới mà giữ giới trọn vẹn là được sinh về đó. Ví dụ như không có phạm giới trong những cái giới trọng hay là những cái giới nhẹ. Rồi thì trung phẩm trung sanh là để dành cho những vị mà bên Nam Tông, bên gọi là bên Tiểu Thừa, họ cũng là những người giữ giới pháp một cách thanh tịnh. Thì trung phẩm hạ sanh để dành cho những cái người Phật tử tu phước bố thí cúng dường làm việc công đức, những cái này là có. Bữa nay quý vị cúng ở chùa Linh Thứ một thứ đất và có chỗ ngồi sẵn để cực lạc. Nó nghĩa là như vậy đó, tức là khi mình làm ở đây một hành động và thế giới Tây Phương nó có ghi sẵn, mình cũng giống như computer vậy thôi. Ví dụ như mà mình nhắc một cái ý niệm vô trong máy thì nó hiện lên đó, chứ không mất đi đâu. 10 ngàn làm sao mình dở ra nó cũng còn. Cho nên một hành động thiện, mà ngược lại một hành động ác nó cũng vậy, nó cũng ghi sẵn đấy. Cái bữa mình chết xuống cái nghiệp cảnh tài tiền nó chiếu lên đó, thắng đó mình mắc nợ của ai mình bị phụ bị chân hành ghi sẵn. Thì ở đây không trả chút một cái kiếp nào đó mình cũng phải trả thôi. Còn nếu đang mình làm được lợi làm thì nơi cửa phong liên qua đều có tay của mình nằm ở đó. Rồi thì thượng phẩm hạ sanh á, để dành cho những tỳ kheo, tỳ kheo ni phá giới. Người tu không phải là ai tu cũng giải thoát đấy, nhưng mà người tu phá giới những giới trọng sắp sanh trong trước tại dâm nó vốn được cũng được sanh về thượng phẩm hạ sanh với hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là chính cá nhân của người tu đó phải biết tầm quý. Điều kiện thứ hai các mình phải cần có thiện hữu tri thức. Rồi thượng phẩm hạ phẩm trung sanh đó để dành cho Bồ Tát, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, hầu Bồ Tát giới rồi mà làm một vẫn còn gặp đùi gà. Những người đó được sanh về đó, những người đó là cũng được vô chỗ đó, không có sao hết. Phật không có bỏ những người tội lỗi, mô Phật tội lỗi ha. Những người đó được về nhưng vẫn có hai tập là tàm quý, là sám hối, thể hiện cái lòng tin của mình đối với đảm bảo, và cuối cùng là phải có những cái hình tướng rất kỳ đẹp. Còn hà phẩm hà sanh á, là dành cho những người thành tựu vô nghịch, tức là giết cha, giết mẹ, giết a la hán phá và đồng tăng làm thành phật ra máu, là đặc biệt là giết hiển đề. Cái hiển đề chữ hán dịch gọi là bất tín, là những người không có một cái niềm tin gì hết, không tin nhân quả, không tin tự phước, không tin có kiếp trước, không tin có kiếp sau, tin chết là hết, chết không còn gì hết cả. Đó là những người đó gọi là giết hiển đề, hoặc là những người đốt chùa, những người phá tượng, những người quấn tăng ni, người đàn áp tăng ni, những người đó là những người bị ghép vào trong tội phạm tội vũ nghịch và những vấn đề. Nhưng những người này vẫn được vãng sanh về thế giới thì cũng cực lạc, ở gọi là biên địa cực lạc, hay gọi là thai tạng biên địa của cực lạc giới. Những người này thì ở đó luôn luôn không có chịu khổ của luân hồi sinh tử, không phải bị đi trong sáu đường trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa, mà những người này được một cái lợi lạc mà không có bị luân hồi, nhưng tuy nhiên không bao giờ thấy được ánh sáng của Phật pháp này. Nói thì bây giờ chừng đó chỗ đó, bây giờ quý vị muốn chọn chỗ nào đó, nghe rõ rõ gì bỏ phiếu đi chỗ nào để tự động đi thôi, chứ Phật không có cấm ai, Phật cũng có phạt tự mình, đó là do tự mình gây ra nhân duyên, tự mình sẽ nhận được cái kết quả tốt hay xấu do mình, chứ không phải do Phật. Thì có một lượng thần kinh Tứ Tập Sớ, ngài Thiện Đạo, ngài chủ trương cái lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà, tức là nếu ta thành Phật, có chúng sanh nào ở trong mười phương vô biên quốc độ cho đến trước khi giờ phục lâm chung, tìm danh hiệu ta cho đến mười niệm nhất tâm, mà nếu không được sanh về thế giới của ta thì ta sẽ không ở năm ngôi chánh giác. Đó là cái câu chính. Còn mệnh đề phụ là ngoại trừ những cái nhất sinh đề và những cái phạm tội của mình. Đó là trong cái tư tưởng của ngài Thiện Đạo. Nhưng hôm qua có trình bày là tư tưởng ngài Thiện Đạo nó được biến đổi qua kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm phạm hạnh, là Phật nó tất cả các pháp đều bất định, cho nên những chuyển đề cũng bất định. Vì sao vậy? Vì những chuyển đề hôm qua không tin Phật pháp, nhưng bữa nay tin Phật pháp, ngày mai sẽ tin Phật pháp. Cũng giống như vua A Dục ngày xưa, thực sự ra ông ta không phải là cái người Phật tử thuần thành, ông ta là những người hôn quân bạo chúa trong lịch sử của Ấn Độ, ông còn hơn Tần Thủy Hoàng đó mà, chứ không phải là thường đâu. Nhưng mà sau khi ông giết hết tất cả những dân tộc thì chiến thắng rồi thì mình người ở đời ông rất là tự kiêu. Bây giờ chỉ có người cuối cùng ông có chiến thắng đó là Đức Phật đó. Nhưng hồi đó thì Phật đã tịch diệt khoảng 300 năm rồi, nhưng mà ông rất là ganh tị đối với tất cả những cái thế lực với tinh thần của Đức Phật, cho nên ông đi đến Bodhigaya, tức là Bồ Đề Đạo Tràng. Ở đó thì chỉ còn cái Bồ Đề duy nhất thôi, thì ông ra là những quân lính mà ông đi, có hoàng hậu đi theo, chặt hết cành lá cây nơi Đức Phật thành đạo. Thì ông không có tâm ăn hàng gì hết, nhưng mà ông muốn được phá tan cái niềm tin đó đối với những người mà có biết tâm đối với Đức Phật. Này tôi nói dịch rất là rõ trong vấn đề đường ta bước ký từ chữ Hán sang tiếng Việt, thì có thể tìm đọc cái bản này thì cũng đã được tâm kiến gánh đọc trên mạng, thì người cũng có thể nghe nghe qua MP3. Thế thì lúc bây giờ đó thì ông nằm trong một đêm, nào ông nằm ở đầu đề đàn đạo tràng ông nói nếu quả thật là Đức Phật là linh thiêng thì cho ông thấy những cái điều gì mà ông có thể tin tưởng được thì ông mới quay về với cái giáo lý của Đức Phật. Thì ngày hôm sau ông cho quân lính đem tất cả những cái cành cây bồ đề mà đã đấu đó đem đấu, thì kỳ lạ thay là khi đấu chừng nào thì vầng hào quang nó cháy tỏa sáng. Thì đó là một cái nhiệm màu thứ nhất. Và đêm thứ hai ông nằm ông ngủ thì bốn vị tứ thiên vương từ thiên cõi trời hiện xuống, nói rằng nếu nhà vua thật sự mà có tâm kính tín ngôi tam bảo mà phải qua một cái điều lành gì đó thì ngày mai đó, Đức Vua nên cho tất cả những cẩn thận lấy sữa của những con bò rồi bao nhiêu lít đó, đem đổ vào dưới gốc cây, trong thời gian ngắn thì nó từ dưới gốc cây sẽ mọc lên cái cây khác. Thì quả nhiên như vậy, trong thời gian rất là ngắn sau khi tứ sữa bò thì dưới gốc cây nó mọc ra cái cây bồ đề khác. Cây bồ đề trong hiện tại mà chúng ta đánh lễ là nó trải qua bao nhiêu lần bị băng họ, trong đó có vô ai dùng lực người sát hại cái uy danh của Đức Phật. Nhưng sau đó Thích Âm là người sai người 180 độ là hộ trì Phật pháp của y Tam Bảo, bảo trợ cho kỳ cái tập kinh điển lần thứ ba của sư Ấn Độ lúc bây giờ. Nó mình thấy có những người nó tâm rất là ác nhưng họ có thể trở thành thánh thiện là bởi vì nó phải đúng lúc và đúng thầm. Cho nên cái Nhất Thiện Đề có thể ngày hôm qua không tin gì Phật pháp, nhưng hôm nay Nhất Thiện Đề sẽ tin Phật pháp, nó thề. Hoặc là Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, An Thành Thế cũng vậy, rằng là câu chuyện đồ đệ quốc gia phần của Việt Nam của mình cũng vậy. Chuyện này thì được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật từ năm 1974, có xuất bản ở Nhật. Thì những cái tư tưởng gọi là đồ đệ quốc gia thành Phật đó là cái tư tưởng của những người mà cái cơ duyên của họ là đến để được độ. Ví dụ như Đức Phật độ về những cái cảnh vô thường thì có hai cái câu chuyện mà mình có thể thấy được. Có một người đàn bà đó mà thương con, chẳng may là con bị chết, và cái bằng đứa nhỏ đi khắp nơi thì lúc bây giờ hỏi ai cũng có thể cứu con mình được hết. Sau đó thì có người mắt có đấm ta đang đất ta, tức là đức đạo sư Đức Như Lai có thể cứu con mà được. Bà mừng quá thì lúc bây giờ bà vòng đứa nhỏ đấy, thì Đức Phật cũng bảo rằng ta có thể cứu con được, con của ngươi có một điều kiện là ngươi phải đi vào trong xóm tìm bất cứ một cái nhà nào có hạt cải đó, thì để xin mới. Và sau khi xin hạt cải rồi thì hỏi trong nhà này có ai chết chưa, thì nó mang hạt cải về đây. Người đàn bà đã cầm cái xác con của mình, mang xác con của mình đi khắp nơi như vậy, thì xin thì nhà nào cũng có hạt cải hết, mà khi đi hỏi có ai chết không thì nhà nào cũng có, không cha thì cũng mẹ, không ông thì cũng bà, không chú thì cũng bác. Cuối cùng lại thì bà trở về, bắt đầu trở về với tâm trạng gì quý vị? Buồn đau hay là tỉnh thức? Đó. Tỉnh thức rằng không phải chỉ có con mình chết mà ai sinh ra rồi cũng phải chết. Bản ngộ là ngộ chỗ đó, đoàn xuất gia liền. Phải không? Tức bản ngộ là bản đi tu liền, đó là người thứ nhất. Người thứ hai á, cũng có một người đàn bà rất là đau khổ đại tuyệt vọng. Thì người đàn bà này đó, khi đi về quê mình đó, thì đi ngang qua, trước khi đi ngang qua dòng sông thì thú dữ nó ăn thịt chồng. Bà rất là buồn, dẫn hai đứa con đi qua. Khi đi qua sông là thì hai đứa con bị nước trôi mất. Thì trước khi mà về nhà của mẹ mình đó, thì cái làng ngày xưa mình được sinh ra đó thì bị cháy, cha mẹ ruột cũng chết. Thì bà rất là buồn, vừa mất chồng, vừa mất hai con, vừa mất cha mẹ. Thì bà cũng đi hỏi khắp nơi ai có thể cứu được cái hoàn cảnh như thế này. Thì những người chung quanh nó chỉ có Đức Phật là có thể cứu được trường hợp này. Thì bà mang cái tâm trạng buồn đến đấy, Đức Phật bà thưa, Đức Phật mới nói là không phải ngươi mới chết những người thân trong một đời này, trong vô lượng kiếp ngươi đã mất rất là nhiều đời chồng, trong vô lượng kiếp ngươi đã mất rất là nhiều người con, trong vô lượng kiếp ngươi đã đánh mất rất là nhiều thứ thân phụ mẫu. Và từ đây về sau ngươi còn, nếu không có lên sinh tử luân hồi, vẫn còn tiếp tục để mất cha mẹ và mất chồng. Tại vì cái nhìn của mình nó chỉ có một cái giới hạn trong thời gian là chồng mình trong hiện tại. Cái trong quá khứ đã rất là nhiều người chồng đến với mình, trong quá khứ đã rất là nhiều người vợ có mặt đối với mình, trong quá khứ đã người ta đã là cha mình, cha mẹ mình hay là con em mình. Cho nên trong Bồ Tát giới kinh á, có một cái giới là không có được ăn thịt chúng sanh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tất cả nam tử là cha ta và tất cả nữ nhân là mẹ ta, cho nên ta không có ăn thịt chúng sanh. Lý do là như vậy, mình nhìn ai cũng là cha mình là mẹ mình nên không dám ăn thịt. Con gà cũng ăn nội mình biết làm đó, tự nhiên mình gặp tụi nội của kỳ. Nên người nào Bồ Tát giới gặp đùi heo cũng phải gặp đùi bà nội mình, gặp đùi gà cũng đùi ông nội mình chẳng hạn, thì tự nhiên mình không có thích ăn thịt không, thế vậy thôi. À, thì những cái lý do mà Phật nói như vậy, Gautama thăm có nhiều Phật độ ngày xưa đó, độ cái người như vậy, Đức Phật độ không phải là la mắng người đó, nhưng mà cái phương pháp để cho cái người đó hiểu được đạo là tự họ ý thức được để họ tỉnh thức, họ quay về. Cũng như những này người đi chùa đây, có ai bị bắt buộc đi chùa hôm nay đây ra đây coi không có, thế là mình tự nguyện đi chùa. Thì cái việc tu học, cái việc tu đạo các bạn, thì tất cả đều là do cái sự tự nguyện của mình. Nhưng mà đến những con người thì vào được trong cái sự hiểu biết, có người đều ngang mà không có hiểu, có người ngang mà còn nghi ngờ. Tại vì giáo pháp của Như Lai nó không phải là một cái việc đơn giản để mình tiêu thụ liền. Thiền đạo đã chứng minh rằng sự xấu ác thuộc về không kể người nam hay người nữ, chính ai ngay bây giờ trong cuộc đời của họ mong thoát khỏi những tội lỗi, thì qua quan điểm của thiền đạo được phép chẳng phải chỉ gìn giữ cái thành tốt, bởi vì đã qua sự tồn tại lâu dài, ngài cũng đã chẳng thể dừng lại ở tất cả những hành động tội lỗi. Cho nên chẳng có một người nào có một điểm tốt cả để có thể tự năng lực của mình mà được sanh về tịnh độ. Còn nói riêng cái việc chứng đắc cao hơn theo như vậy, thì điều kiện cho tất cả mọi người, dầu cho tăng sĩ hay tín đồ, hàm vương bá hay nông dân, đàn ông hoặc đàn bà, tất cả mọi người đều giống nhau, mọi người đều lệ thuộc hoàn toàn vào lời thề nguyện của Đức Phật A Di Đà nếu họ cũng đạt đến sự giải thoát. Sự cảm nhận của hành động tội lỗi của mình là việc tương đương đối với thiền đạo, cho một dấu hiệu quan trọng về việc nhận thức của tinh thần. Qua những lời thề nguyện ấy, có người trên thực tế đã đến với Đức Phật A Di Đà từ ba điều thành thật trong hiện tại, tin tưởng sâu xa cũng như lập lời thề nguyện sanh về cảnh giới tịnh độ. Sự nhấn mạnh của niềm tin vào sanh là một nền móng mới trong giáo lý tịnh độ, và cũng đã được đặc biệt quan trọng khi phát triển Phật giáo A Di Đà của Nhật Bản. Đây là cái nền móng của Phật giáo Trung Hoa về tịnh độ tông, cũng là cái nền móng căn bản của Phật giáo tịnh độ tông của Nhật Bản. Ở đây có hai điểm chính cần phải ghi nhận. Điểm thứ nhất là niệm Phật không, mà tự lực của mình niệm Phật không có khả năng để thành Phật được. Điểm thứ hai ở đây là thiền đạo nhấn mạnh niệm Phật là một cái chuyện tự nhiên, cũng giống như con nó bú sữa, và cái sự lớn lên nó là một cái sự tự nhiên. Thì cái sự thành tựu của cái việc vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc đó là kết quả và do cái tha lực của chư Phật, nhất mình của Đức Phật A Di Đà, chứ không phải do chính mình. Nhớ được cái điều đó, thì khi mà mình niệm Phật đó, thì mình gửi trọn vẹn cái tâm tư cũng như cái thân xác của mình về với Đức Phật A Di Đà, thì mình nương tựa một cách trọn vẹn như vậy, thì là một cái ý nghĩa mà ngài Thiền Đạo muốn nhắc cho mình. Con người sinh ra không có ai không có tội lỗi, tôi cũng có tội, anh cũng có tội, chị cũng có tội, ông cũng có tội, bà cũng có tội. Nhưng cái tội đó nó sẽ đi qua từng cái giai đoạn khác nhau. Có người thì đã cảm lòng hoàn toàn 100%, có người 99%, có người 90%, 70%, người 50%, có người 40%, phần đen, màu đen và phần màu trắng. Cho nên cái tư tưởng của ngài Thân Loan cũng như ngài Phát Thiên sau này, thì câu chuyện giữa hai dòng sông nó rất là đặc biệt. Thầy Viên Giáp là nhạc sĩ Thi Long, căn cứ theo cái tác phẩm tình độ của tôi, thấy nó đặt một cái nhạc phẩm rất là hay, tức là giữa hai dòng sông. Bây giờ được hát rất là nhiều ở Việt Nam, như ở Mỹ, một số ở Nhân Châu mình cũng có số người trẻ hát về câu chuyện hai dòng sông. Tức là khi mình tâm thức mình nó rời khỏi cái thân thể của mình ấy, thì nó có hai cái vạch, một vạch đen và một vạch trắng. Vạch đen thì nó rất là vui, cái dòng sông này nó dẫn mình đến cảnh khổ. Đa phần thì cái em trai, cái quyến rũ làm cho người ta bị mê mẩn trong cuộc đời, nhất là những dục lạc của tài sắc danh thực và thùy, thì cái phía bên nó ca hay hơn, cho nên nhiều lúc bị nặng hơn. Chúng mình nghiêng về cái đó chút cho đi cho rất chừng chú như chỗ khổ. Còn đối với cái dòng sông trắng á, thì nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh thoát hơn, nhưng mà rất là khó đi. Bởi vì phải cần có nhiều thiền hữu tri thức, bởi vì phải cần có cái năng lực mình tin tưởng hoàn toàn nơi Đức Phật A Di Đà, thì cuối cùng cái tâm thức mình nó nương cậy vào trong cái dòng sông trắng đó để mà mình được đi đầu thai để sang về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mặc dù ngài Thiền Đạo đã mang đến sự quyết định ấy cho một hệ thống căn bản của giáo nghĩa Tịnh Độ đã đề ra con đường để đến sự giải thoát đơn giản cho con người. Nhưng tư tưởng của Ngài vẫn còn ảnh hưởng bởi truyền thống, mà truyền thống ấy là giá trị to lớn kéo dài, cực nhọc cho con người để cho sự tự sửa đổi của chính nó. Cho nên Phật giáo Tịnh Độ ở Trung Hoa còn nằm trong tư tưởng kia, mà con người phải qua sự tinh tấn mới có thể đến được chốn giải thoát. Ví dụ như một cái cách mạng về văn hóa, cách mạng về xã hội, cách mạng về tư tưởng, nhất là cách mạng về Phật học, nó không có đơn thuần, bởi vì người ta đa phần là cũng theo cái cũ. Cái mới mà mình bỏ rời ra thì nó rất là khó, bởi vì nó không có cái căn bản. Thì Ngài Thiền Đạo tuy rằng muốn sửa đổi, muốn canh tâm cái nền Phật giáo Trung Hoa, đây là thế kỷ thứ 6, bây giờ là cách là 1.500 năm về trước, không phải là 1 ngày, 2 ngày. Trong hiện tại đối với chúng ta thì nó rất là xa, nhưng tư tưởng nó không phải là không còn thích hợp nữa, bởi vì tư tưởng nó về quá khứ, nó về hiện tại, nó về tương lai để mà giúp cho người sống cũng như là người chết có cái cơ hội vãng sanh về một cái thế giới được gọi là Sukhavati, được gọi là cực lạc, thì không phải là cái chuyện đơn thuần để người ta chấp nhận được. Cho nên đây thì tác giả người Đức này, ông ta nói rằng cái tư tưởng của Thiền Đạo vẫn còn chấp nhận cái nguyên tắc của truyền thống. Cũng giống như tôi bây giờ Đức là 30 mấy năm tôi thuộc về cái phương thôi, cái phần hướng mà ra đi sông mà, chứ không có nào phần hướng mô đẹp hiện viên. Nhưng mà mấy phần hướng trẻ dưới trong tương lai sẽ tiêu thụ cái tư tưởng của những người thuộc về truyền thống để mình tạo nên một cái phần hướng cũng tu hành nhưng mà nó khác đi cái phần hướng trong hiện tại. Rồi cái thế hệ trẻ mình em trong tương lai nó sẽ khác được. Như ngày xưa mình đâu biết computer nó là gì nữa, ngay cả năm 1978-79 đại học Hanover có ngành học gọi là open source, mà tôi tra từ điển họ nó không có cái chữ open source, tức là bảo vệ môi sinh. Tại sao mới bảo vệ? Từ thời đó môi sinh còn đẹp, không có kiến, không có ruồi, không có gì hết. Mà nhất là khi người Việt Nam chúng ta được thấy kiến nhiều, mang kiến từ Việt Nam qua, kiến nhiều. Kiến hơi nhiều, chắc nó bò đâu trong mấy con tem nó mò qua. Chứ hồi xưa tôi thấy ở đây mũi cũng có, kiến cũng có, mà rẹp dĩ nhiên cũng có, là giác cũng có, mà về thấy giác cũng hơi nhiều, rẹp thì chưa có, mà giác thì hơi nhiều. Thế thì mình cũng mang đó, ta có một truyền thống, một cái truyền thống mà tôi nghĩ mấy con đó nó không sống đây không nổi đâu. Trời cũng giác nó sống với xã hội nóng, chứ người ta chết lạnh để bò nó ngồi cũng chết hết. Cũng giống như cây bồ đề đó, tiếng Phạn gọi là bu đi, tiếng Tàu dịch gọi là bồ đề, bu đi mu, tức là cây bồ đề, ha, cây bồ đề thì bồ đề mọc là cây bồ đề. Như cây bồ đề Á Châu của mình á, ý nó là cái tư tưởng của người Á Châu mà là đi theo Phật pháp đó, thì nó rất là khó, trồng sang đâu cũng được, cái bồ đề đâu rồi còn đem qua này là trồng sang đến xứ tiếp, trồng bồ đề toàn trong phòng không, cái đem ra ngoài nó chết hết. À, nên bên này mấy thầy cũng phải gọi là gì, nó ngọt với Phật tử, không nó ngọt không chịu đi chùa, la nặng tiếng nó bỏ chùa luôn. Cái Việt Nam nói chuyện đó, ai cũng đi thôi, chứ nó mất gì mà cầu thẳng. À, bên này thì mấy thầy mấy cô cũng phải học một chút tâm lý khéo léo đó với quần chúng rồi đó. À, chuyện đó thì nó là một sự hội nhập, thực sự đó, nó tốt chứ không là nó xấu. Nhưng cái tinh thần ngày xưa Đức Phật thì mỗi ngày như vậy, ngày đều ăn bình bát đi ra ngoài đường để mà xin ăn. Đó là Đức Phật nghèo. Nhưng mà tại sao Đức Phật có đi vậy? Quý vị trả lời cho nghe thôi. À, tức là đi hóa độ chúng sanh. Đi vậy cái người Phật tử mới có cơ hội gần gũi Phật. Cũng giống như ông giáo hoàng tới đây vậy đó. Ông ở La Mã đâu có sao đâu, nhưng ông phải tới Phật Liên để cho những công chiên ta gần gũi, tạo cái đức tin nó mạnh hơn. Giống như quý vị đi coi ca sĩ hát thật, coi MP nó, MP trí nó khác nhau chứ đâu giống nhau ha. Cho nên mình phải có một cái năng lượng tiếp sức cho mình, có cái sự mà tu học. Cho nên phải cần có những cái bậc thánh tăng trong đời, hoặc là những người có tu học đàng hoàng mình rất là lợi lạc. Bởi vì ở gần những người đó mình cảm thấy nó an lành, có một cái sự che chở, có một cái sự bảo bọc, là có một cái niềm tin thật là tuyệt đối đối với cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên Đức Phật cũng đi thất thực, đi ra ngoài thất thực. Nhưng mà cũng có người có phước á, thì đi thất thực giúp được đại bác nè. Còn có người không có phước đi hoài không có gì hết. Cái một hôm đó ông đi theo, ông thấy cái ông này trong ngày nào đi cũng đầy, ông đổi, ông đi trước. Còn cái ông thì theo kia thì sao, nhưng ông đi trước cũng bình bán trong. Điều đó chứng tỏ là trong quá khứ ông có làm phước gì hết. Cho nên trong hiện tại thì giàu là ông có đi trước hay đi sau thì người ta vẫn thiếu duyên, người ta vẫn không cúng. Hoặc là cúng tới đó nó hết rồi, đâu còn gì nữa cúng, rồi đi đâu quá. Thì Phật Pháp đó là như vậy, Đức Phật có đi vào trong đời. Thế hệ tiếp theo sau thiền đạo xuất hiện cho bây giờ làm căn bản có hệ thống đầy đủ của văn học, và việc này đã được giải thích qua tư tưởng này. Tìm cách giải thích về sự ngờ vực và hướng dẫn cho sự thực tập bắt đầu từ thế kỷ thứ 8, giáo nghĩa tịnh độ đã phát triển rộng rãi ngay cả lý thuyết và thực hành, đã giới thiệu một tông phái riêng biệt mà tông phái ấy cho tất cả nguyện vọng của tôn giáo mà tín đồ của họ đều được hài lòng. Tông phái này đóng một vai trò quan trọng của mọi chi phái Phật giáo khác, như trong vị trí của người đàn bà và tín đồ chứa đựng một vai trò thuộc về bản chất thực sự. Qua sự phát triển mà ta thấy của ngài thiền đạo, tất cả mọi người của thời mạt pháp đều giống nhau qua sự giải thoát, đã thay đổi hết sự quan hệ xã hội của việc phát triển về niềm tin kia. Đây là thế kỷ thứ 8 tại nhà Đường, là những năm đầu với thời kỳ mạt pháp. Ban đầu người đàn bà, nhất là người đàn bà Trung Hoa, thì có là nhất nam biết hưởng và thập nữ nha. Biết vô, một người đàn ông mà có 10 người đàn bà là sầm phú không ra gì hết đó. Mà không phải tư tưởng của Trung Hoa đâu nè, tư tưởng của Âu Mỹ cũng vậy. Bây giờ để hỏi cô thiền giới học trường Pháp á, học trường gì? Trường Việt. Nhưng mà chắc mình có làm sâu quý vị biết tiếng Pháp. Bây giờ nó 10 người đồng bàn India Dis Dam, tức là có 10 người đồng bàn. Thì thì cái chữ em đó là giống cái số nhiều viết có cái chữ gì thế sao? Em thế sao? Nhưng mà nếu có một người đàn ông đứng vô đó, 11 người em đi ra biết là đám ăn ôm người đàn ông thì chữ in viết bằng cái gì? In gì? In chào cô đã làm bảo tay còn nhớ tiếng Pháp rồi. Hiện tại sao phụ quà cô nó đi thích nghe mà biết ta là câu đó là in tại sao nhỉ? Hiểu không? Không hiểu. Đó là văn hóa của Âu Mỹ. Thực sự là người đàn bà ở Âu Châu này đó, tới năm 1911 mới bắt đầu có phong trào giải phóng phụ nữ. Cái trước thời đó người đàn bà Âu Mỹ cũng ở cái giai cấp gọi là hàm thứ đó. Cho nên trong ngôn ngữ của văn chương của tiếng Pháp nhỉ, 10 người đàn ông, 10 người đàn bà đó cũng là 10 người đàn bà, nhưng mà theo một người đàn ông đứng cạnh thì cái người, cái 11 người đó thì người đàn ông đại diện, nhưng mà đàn bà đại diện. À, nó tương tự, nó không khiếp như vậy đó. Mà bây giờ nó không còn, không biết mà trong tương lai ai đổi cách này tôi không biết, nhưng mà trong hiện tại thì nó vẫn là như thế. Cho nên cái tư tưởng là trọng nam khinh nữ nó không phải chỉ là ở xã hội Á Châu đâu. Bây giờ Đức Phật đưa ra một cái quan điểm là Phật tánh, Buddha Nature, nếu mà nói là Phật tánh, tức là cái tánh Phật bình đẳng giữa nam và nữ. Cái đó là một cuộc cách mạng ghê gớm ở xã hội Á Châu, nhất là xã hội Ấn Độ và xã hội của Trung Hoa đâu có dễ. Nhưng mà Trung Hoa là theo Khổng giáo, nhất nam viết nữ thập viết thử thập nữ viết vô, rồi thì tam tòng tứ đức, tam tòng tức là đại gia đồng phụ, chúng giáo đồng phụ, phụ tử đồng tử, tứ đức là công dung ngôn hạnh. Bây giờ còn đúng không? Bây giờ nấu chả chồng chết đó. Chồng có như thường đi theo người khác cũng được. Cho nên gọi là chồng chết theo con đó, nó không cần cái tư tưởng này, bây giờ nó không có còn nữa. Hoặc là tư tưởng của người đàn ông là phải là tam cương ngũ thường. Tam cương là gì? Quân sư phụ. Vua là tên hát, thầy là đứng nhì, cha mẹ là đứng ba, quân sử thần tử, thần quân tử quốc trung, phụ sử tư mong tử quốc phong bất hiếu á. Cha vua biểu bày tao chết, bày tao không chết, bày tao đó không trung. Cha mẹ biểu con chết, con không chết, chứ con đó bất hiếu. Bây giờ đúng không? Bây giờ không còn. Bây giờ đâu có biểu được. Mới cầm rô lại nó gọi cảnh sát rồi đó. Rồi gọi policy đó. Thì bây giờ cái tư tưởng đó cũng không có còn nữa. Rồi thì Nhưng mà cái này thì còn nè, ngũ thường tức là nhân, nghĩa, lễ, trí, trí. Cái này thì còn được, còn thì tương đối là gần giống như là năm cái giới của người Phật tử ở bên Đạo Phật. Nhưng mà cái tư tưởng như vậy đó, Phật học mà vô trung hoa không phải là cái chuyện dễ dàng. Người ta có thể chấp nhận được cái tư tưởng là bình đẳng giữa nam nữ và phẩm tánh giống nhau, không phân biệt đàn ông đàn bà, không phân biệt con trai con gái, không phân biệt người phàm cả tánh, không phân biệt người tu cả tại gia, nó có dễ. Còn tư tưởng đó một tư tưởng gọi là siêu phẩm. Thì bây giờ cái tư tưởng đó các vị thiền sư, các vị pháp sư đã đưa cho người Âu Mỹ, người ta cũng rất là thích, bởi vì đạo Phật không có cái gì bắt buộc. Đạo Phật là chỉ dồn lực, không có quyết định, không có quyết định, luôn luôn là dồn lực. Nay như vậy chứ không phải bắt buộc phải làm như vậy, không phải là bắt buộc phải làm như vậy. Tại vì cái giới nó không có nghĩa là cái sự bắt buộc, giới nó là cái hàng rào ngăn cản những cái tội lỗi của mình. Thế đó, ai không tự giữ giới được mà tự mình không thanh tịnh đó, chứ Phật không có bắt lỗi. Nó cũng như hỏi là tại sao chưa quý vị ở đây đa phần một số anh chị em miền Bắc, nên tôi xin nhắc mạnh cái này, từ cái quan điểm của người miền Bắc sai trong vấn đề này. Sai chỗ nào? Những người miền Bắc thời xưa đó, quan điểm là khi người đàn bà thì phải sạch sẽ rồi thì mới quy. Cái sạch sẽ ở đây nó không có đúng trong cái tinh thần của đạo Phật. Thân sạch hơn tâm sạch. Thân thì dầu đàn ông hay đàn bà ai cũng dơ hết, cái tâm mới là cái quan trọng. Cho nên miền Nam á, cái này đi trước miền Bắc, thì cái tư tưởng miền Nam nó tiếp cận với Tây phương trước hơn, gần Ấn Độ hơn. Nhưng bây giờ nhìn những chùa miền Bắc, cái toàn mấy bà già không, không thấy cô trẻ nào đi chùa, hiếm lắm. Là cái tư tưởng bảo thủ thủ cự nó có đi sai, cái này không có đúng, không có đúng với giáo lý của đạo Phật. Cho nên quý vị thế hệ sau bây giờ về phải cải đổi lại, người trẻ cũng phải đi chùa, cũng nên đi chùa, đi chùa từ lúc mới lọt lòng mẹ ra, chứ không phải là đợi lụm khụm rồi mới vô chùa tu gì nữa. Người ta đang nói hoài không nghe, A Di Đà Phật vậy thôi, không đủ. A Di Đà Phật không đủ, chuyện đó không có đủ. Mình phải hiểu thế nào là Phật đấy. Cuối cùng chỉ có niệm chuyện đó không thì không đủ, tức là chưa đủ được nhưng mà không có đủ. Nếu là mà có quan niệm là giải phóng cái tư tưởng, giải phóng cái thể xác, giải phóng cái quan niệm là giữa đàn ông đàn bà, đàn trai gái, người phàm kẻ thánh, không có gì khác nhau là Phật tánh. Đó là cái tư tưởng nên giải phóng. Cho nên miền Bắc thì trong hiện tại có một chút thay đổi, nhưng phần nên thay đổi nhiều hơn. Chính quý vị, chính người miền Bắc đi về mà nói bà nội mình còn bây giờ đi chùa sạch dơ gì cũng cứ đi không có sao hết, tại vì tâm dơ mới sợ chứ còn thân dơ nó có sợ. Cái đó thì nó phải hiểu như vậy. Vậy thì mấy cái chùa mấy cô đi này nè, rồi 14 rằm 30 mùng 1 chắc mấy cô nghỉ đọc kinh á, phải không? Thì mấy cô cũng là cái thân bình thường phàm phu như quý vị như chúng ta, thì cũng tất cả những cái sanh lão bệnh tử nó giống nhau hết. Thì không lẽ chùa đi mấy cái ngày mà mấy cô không sạch không ai đọc kinh hết hả? Phải hiểu cái điểm này. Cho nên giải phóng phụ nữ bằng cách là tư tưởng nó rất là quan trọng. Là cái tư tưởng Á Châu mình nặng nề mấy cái chuyện này đó. Ví dụ như người đàn bà là phải là tinh tiết mới đi lấy chồng thì cái đó mới tốt. Còn cái này nó học tường, cái này thôi lọn thằng ngầu ấy. Nhưng mà cái tinh tiết của người Á Châu ở cái xã hội địa phương này, tôi nghĩ cũng có người còn giữ thì cái đó là tốt hơn. Nhưng mà đó là một cái conflict trong gia đình nặng nề, rất là nặng, không thể nào tưởng tượng được. Tôi biết rồi, bây giờ đến nỗi là thấm nhiều cha mẹ nó thế này. Thầy thấy vậy thì nghĩ sao? Bây giờ nó tự con ngày đám cưới, tự chồng chồng, nó chỉ mời con đi dự lễ cưới thôi. Tôi nghĩ quý vị cũng có trong trường hợp đó nữa. Là nó cho lắm đi, bữa mà ăn cháu ngồi thì cũng bồng thôi. Thôi chấp nhận trước đi chứ. Nhưng mà nếu mà đứa nào nó khôn á, thì nó sẽ hỏi cha mẹ, thưa mẹ, thưa ba, con chưa thành đó, thưa chị đó, ba mẹ nghĩ sao? Nhưng mà ba mẹ nên cho một lời khuyên thôi, nếu cha mẹ đừng có ép. Tức là mình thấy biết rằng cái đó nó không có hợp với mình, nhưng mà cứ vợ cho nó chứ đâu cứ vợ cho mình đâu mà hợp hay không, phải không? Cái bên này đâu có làm dâu đâu mà sợ, tại vì mấy bà cứ bắt nó về làm dâu hoài cho nên mới khổ, mới chọn con dâu này con dâu kia cứ cái đó không. Anh em để cho nó tự chọn, hư này tự nó. Thế thôi, hả? đó nó đấu đấu pháp, còn mình đấu nó bắt mình pháp dùm đó. Rồi mấy bà mấy ông còn có một cái tội nữa, nuôi con chưa xong còn lo nuôi cháu nội cháu ngoại, nó cái này không cần, để cho nó tự lo. Cũng như tôi, nó tôi chỉ lo đệ tử thôi, chứ đệ tông là tôi không có lo. Đệ tử thành tánh, đệ tử thành bảo, đệ tử thành giới, tự lo xong con lo cho cái kẹo thôi. Bây giờ cô thiện giới cũng lo dạy cháu nội nó đâu có được, cháu nội để cho nó dạy, mình không có dạy cái gì hết. Nó dạy vô nó trật lắc hết, tại vì 60 năm về trước bây giờ nó đâu có giống nhau đâu dạy, phải không? Cái đó là cái cách quan niệm của người mình đã hội nhập ở trong cái xã hội này là như vậy. Còn không thì mình sẽ khổ suốt đời, như đâu cũng thấy khổ, mà giờ tiền bạc nó đầy đủ. Cho nên cái tư tưởng giải phóng là cái như vậy. Cái thì tư tưởng trong Phật học cũng không phải là không có cái điều đó. Thì tôi mới thầy nó là sư phụ xuống lúc nào con sẽ quả tiếp đấy. Tôi thì tôi nghĩ là nhiều lúc cũng bảo thủ cái công sạch quan tiếp của mình, mà nó chết không có cái công sạch quan tiếp làm sao mà có cái đề Phật miền nữa. Thì phải có cái người công sạch quan tiếp. Thì bây giờ ví dụ giáo hội Thiên Chúa giáo này, ông giáo hoàng thuộc phần hướng nào? Công sạch quan tiếp tức là bảo thủ. Ông bảo thủ mới giữ cái giáo hội là được, chứ ông mà duy tăng như cháu mấy ông cha lấy vợ ở trên là nó không ai. Nó cũng nguy hiểm lắm. Cho nên cái người mà quý vị để đi biết biết này, ngày xưa đảng Green đảng xanh ông Fischer sau này làm bộ trưởng bộ ngoại giao nước Đức này, mà cái đảng xanh này á là nó chủ trương tương đối cải cách xã hội Đức rất là nhiều. Hồi đó là ông vô trong quốc hội rồi phải mặc ông đi giày bata, giày thể thao, mặc đồ sport đó. Nhưng mà sau này thời gian làm bộ trưởng này ra phải mặc đồ vest, chứ không lẽ đi bắt bắt tay của bộ trưởng bộ ngoại giao khác mặc giày mà mang giày bata sao? Thì bây giờ con cái quý vị á, nó nói quý vị là như vậy á, thì thế hệ này sao con cái của nó cũng nói y chang giống như vậy á. Nói cha mẹ sao mà lỗi thời quá. Nhưng mỗi cái lỗi thời của chúng ta nó đóng góp một vai trò rất quan trọng để duy trì cũng như là kế thừa cái văn hóa tiếp tục theo. Từ chuyện này tôi có đăng viết trong báo Nguyên Giác, cũng như là có gặp một công đức, ông ngồi trong xe đó, đi từ Hanover xuống Stuttgart, thì ông kể chuyện cũng hay. Hỏi tới người gì, cho nó người Việt Nam, rồi thì là tu sĩ, thì ông nói về nhân duyên của Phật giáo, kể câu chuyện là 40 năm trước đó, hồi đó tôi đang học tiểu học, thì cha tôi là người rất là giàu có, và cũng muốn trao tiền cái nghề của ông lại cho tôi. Nhưng mà tôi làm cái gì không được thì cha tôi đều nói là mày là cái lộ bỏ trong tương lai, đâu làm gì nó sống được mà ăn con. Cha tôi lúc nào cũng nhìn tôi như vậy, đó là người Đức nói chuyện. Thì ông nói nhưng mà không, bây giờ ông thầy thấy tôi là chủ hãng, dưới là tới 500 nhân viên mà. Nhưng mà ngày hôm nay đó có một điều rất là đặc biệt. Hỏi cái gì vậy? Đứa con tôi 12 tuổi, con trai đi đá banh nó bị gãy chân. Thì tôi có về Tức Gạt tôi thăm nó. Nhưng ông thầy nghĩ con, ông nội nó thì nói tôi không làm được gì, tôi làm chủ hãng có 500 nhân viên. Bây giờ nó cũng nói tôi được bố xô mà sao mà bố lạc hậu. Thì bố không thích nghi với đời sống của tụi con. Vậy thì mình thấy là trong xã hội luôn luôn nó có một cái sự mà không vừa lòng ở trong cái đời sống của gia đình. Thế hệ của ông nội, thế hệ của người cha, đến thế hệ của cháu mình, tới con mình. Thôi thì tất cả mọi người đều sinh ra trong cuộc đời với một bộ phận, một phần làm chồng, một phần làm cha, một phần làm thầy, một phần làm đệ tử. Làm sao có một phần nó đủ nữa. Còn cái bộ phận khác nữa thì cái chiếc cầu của văn hóa và cái chiếc cầu của lịch sử nó có được bắt qua từng giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất không thể bắt qua giai đoạn thứ ba được. Nếu bắt như vậy nó sẽ hỏng một nhịp cầu. Để đến giai đoạn thứ hai, cái hệ thứ hai phải bắt nhịp cầu tiếp tục. Cái gì đồng ý không? Thế thì tại vì mình ở Đức, nếu ở Việt Nam cái tôi cũng không nói cái này, mà tôi nói ra cái này ở Việt Nam cái nói tôi cũng lạc hậu nữa. Vậy thì Việt Nam tôi suy nghĩ kiểu khác, không phải kiểu như vậy. Nhưng mà cái hiếm của Việt Nam mình ra, ví dụ nó là bác cậy cha gà già cậy gì cậy con gì vậy, cho nên mới sinh 5-7 đứa này nhỉ. Còn bây giờ ở xã hội này bác cậy cha già cậy gì cậy xã hội, nhưng mà cũng chưa đúng nữa. Còn cái đúng hơn nữa là ấu thơ bú mẹ mà nuôi già gậy ông bốn bề năm bắc tây đông đó ai nắm được dòng sông hai tầng ông năm ba ba bay nhiên đêm qua đồng nên là đi. Có nghĩa là khi nhỏ đó thì mình nhờ nó bú của mẹ đó, mình có sữa mình uống, mình nuôi cái thân thể này đó. Nhưng khi già thực sự nó không có nhờ con được, nhờ cái gậy, phải không? Con lúc đó đâu có ai đâu. Như tôi bây giờ 45, thầy cô để tử xuất giao giờ đi đâu công ty của mình à? Cũng giống như quý vị mấy ông này bây giờ con cái đi học hết trơn, hai vợ chồng già nhà vậy đấy. Bữa nay một trong hai người có nó đi nhưng ở Hà Nội và tôi mới trước mà đừng bỏ làm qua đây tôi có nói thôi đi phố cũng làm gì đi thăm số quý bác lớn tuổi Hà Nội và các ngành giới tôi đề nghị giám bị cùng tội mấy ông già bây giờ bình hoàng bà cũng bình cái quan điểm cuộc đời đó phải có vợ có chồng để rồi già chăm sóc với nhau. Nhưng tôi đi thăm một cái cặp vợ chồng nè, ổng ngồi xe lăn cái tay này không có giơ lên được, cái tuần sau các bạn vô bệnh viện cũng ngồi xe lăn luôn, hai người cũng giờ ta đang giờ cũng dở không nổi nữa, giờ cho giờ ai chăm sóc cho ai. Cho nên cái quan trọng của cuộc sống đó, mỗi người phải tự chăm sóc cho mình trước đó. Đừng có nghĩ là chồng mình sẽ lo cho mình, không có chuyện đó đâu. Mà cứ đừng nghĩ là vợ mình sẽ lo cho mình, cho nên tự lo thân là tốt nhất. Quý vị nhớ câu này đó. Cái này là cái an ủi cho mình, đừng có hy vọng người khác, vì hai người giở tay không đây ai chăm sóc cho ai được. Mà cái đó là cái thực tế trong cuộc sống bây giờ, chuyện nó đang xảy ra. Cho nên mình Phật nó thế nào nó là vô thường. Vô thường có nghĩa là mình nghĩ nó vậy mà nó không phải vậy. Nó cũng như bây giờ tôi nói cái luận án tiến sĩ của thầy giả nó nói là sở dĩ các chùa thờ hương linh đó, là để mỗi lần kỳ dỗ hay là đi lễ đó, Phật tử tới nhìn cái hình để mà tưởng niệm ông bà mình, ok cái đó đúng. Nhưng bây giờ bằng thờ linh của chùa Diễn Giác nó hai đầy hết, giờ quý vị chết cũng không có chỗ thờ để nó nữa, thì bây giờ tôi suy nghĩ cách bây giờ mà cứ để bản như vậy, linh thiếu này tôi nghĩ cũng không đủ rồi, không tay ngàn tức cứ đếm tay ngàn rồi, thì bây giờ nó làm sao đây? Bây giờ nó có cái kiểu mới là mình để một cái computer lại trên đó, xong rồi đó, ngày nào cứu dỗ một người bằng tay một ông, kêu ông nó hiện lên đó. Ngày đã cứu bốn người thì mình tại trong cái đàn có sẵn cái Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn A thì nhắn qua Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn C đang đang hết mấy ông Nguyễn Văn A, Nguyễn C đó ngồi được phần thờ đó, cái mình cúng xong rồi mình hảo xuống thôi đó. Thì cũng là cái cách thờ, nhưng mà cái luận án này chứng minh cái điều đó bây giờ nó đặt vào là tại vì nó đúng là nó mới quá khứ thôi, chứ trong hiện tại thay đổi cách khác rồi, phải không? Quá khứ là phải dám là đi bản đó thì mới tới tưởng điều được, bây giờ hiện tại là chỉ khi nào cúng thì mới bật lên thôi. Cho nên Phật pháp nó bất ly thế gian pháp là như vậy, nó có đi vào cái cuộc sống, nó thay đổi từng theo cái điều kiện. Không giống như quý vị ở Việt Nam nhiều lúc đi chùa đó được nghe pháp đó, hôm qua này quý vị có nhiều cơ hội để nghe pháp, để đặt những câu hỏi để học hỏi. Việt Nam đi cúng vái vài cái xong rồi đi về thôi, cầu phước là những cái đó nó chưa có đủ, mình phải học mình hiểu. Đó là cái cách mà mình thay đổi về quan điểm, về tư tưởng, về cái cách mà hành xử. Rồi sẵn không có mấy chuyện nó luôn, ở Việt Nam đi chùa ăn gì cũng free hết, phải không? Ăn không tốn tiền gì. Có nhiều người qua này nói sao đi chùa gì cũng phải mua hết, nghe cũng lạ. Mà cái này thì thực sự đó, cái này cũng là quan điểm của tôi từ những năm đầu tôi thay đổi. Tôi nghĩ là ví dụ một cái lễ lớn như vậy tổ chức 3 ngày, ví dụ giác từ thứ sáu tới chủ nhật, tổng cộng thường thường 5,000 người, 3,000 người. Bây giờ ăn không á, ai là người đứng nấu cho những người này ăn không? Phải không? Không ai chịu nấu. Thưa thầy nấu như vậy, 30 người, 100 người đứng nấu, mấy ngàn người sao nấu? Mà nếu mà ăn không á, thì á, người ta chỉ nấu một món, hai món thôi. Nào là cháy, nào là khê, nào là khác, thì cũng ráng ăn. Nhưng bây giờ bán á, bán thì sao? Phải đàng hoàng ngon, đâu ai cái dở đâu ai ăn làm gì. Thứ nhất á, là khích lệ cái tinh thần ăn chay. Thứ hai đó, cái việc đi chùa cúng dường đó là hoàn toàn tự nguyện, cho đến suốt đời và suốt bao nhiêu thế hệ, quý vị muốn cúng đồng cũng được, cúng đồng cũng được, cúng nhà chỉ như cần tốt để làm những việc khác, không cúng cũng không sao hết. Nhưng Bây giờ mình ở nhà đấy, thì cuối tuần đó mình cũng sao? Cũng phải đi chợ đấy đó. Thì cái tiền mà về chùa để đóng góp của ăn cái kia giống như mình ăn đi chợ ở nhà vậy thôi. Thì cái đó chuyện bình thường. Nhưng mà những người không hiểu thì nó tại sao đi chùa cái gì cũng lấy tiền đấy. Nhưng mà chùa thì mình đâu có thế nhà thờ giống như Thiên Chúa ở đây đâu. Cho nên tất cả mình phải lệ thuộc vào Phật tử. Cũng giống như bây giờ thì chùa sáng nó nói so với Phật tử nghe nè. Bây giờ không cần bao nhiêu tiền thì sư cũng có bán chạy có thể nộp mượn chỗ A, chỗ B. Nhưng mà tất cả đều là hy vọng vào cái sự đóng góp của quý vị, công, của hay là tiền bạc để đi xây ngôi chùa, không phải cho quý sư hay là cho chư tăng, chư ni, mà một cái mảnh đất. Chúng ta ngồi ở đây giống như Nguyên Công Tứ ngày xưa ta nói cổ kim nhập tài tội chi địa, ngã kim nhập tài tội chi địa, cổ chi nhân tầng tiên ngã tội chi, nó nằm cũng năm nay cũng thế đi, ai hát mà ai sai ngay hát. Tức ngày hôm nay mình ngồi trên mặt đất này, nó nằm cũng năm trước, đều có ông bà mình ngồi đó là. Nên quý vị ví dụ đóng góp cho chùa 50 euro, 100 euro, không có mất. Cái đó nó còn hoài, mình ngồi xong, con cháu mình ngồi nữa, rồi tiếp tục bao nhiêu đời khác mình ngồi nữa. Thì con gái quý vị nó đi học ở một trường, nó hỏi, cái mày, cái văn hóa của Việt Nam của mày là gì vậy? Không phải là chỉ mấy cái thầy nào đấy cho đâu. Nó chỉ gì? Chùa. Nhưng mà chùa thì người ta hỏi là, tôi hỏi quý vị ha. Người ta nói là hôm nay đi chùa, hôm nay về chùa, hôm nay lên chùa, hôm nay xuống chùa, hôm nay qua chùa. Nói gì? À, về chùa. Thế thì tại sao nó là về chùa? Nhà ai? Phải nói đạo mới sáng với đạo được, tức là về quê mẹ chứ không ai nói về quê cha. Mà quê mẹ có ở trên núi thì cũng nói là đi đâu? Đi về. Quê mẹ có ở dưới biển thì cũng nói đi đâu? Đi về. Chứ không ai nói đi lên núi để thăm mẹ, không ai nói chuyện đó. Chùa phải về chứ không có qua, không có lên, cũng không có xuống. Tại vì nơi đây là quê mẹ của mình, sinh ra tinh thần của mình, sinh ra cái tư tưởng của mình, sinh ra sự hiểu biết của mình. Cho nên mong rằng quý vị trong chúng ta chuyện chùa là chuyện chung, chứ không phải chuyện của một người. Quý vị nào dọn tôi lấy được cái tới chùa, dọn tôi lấy không sao hết, mấy cô sẵn sàng nấu ăn được, quý vị nấu ăn. Không có thì giờ thì có thể có khả năng làm ăn, có tiền cũng bằng cúng dường của chùa. Đó là chùa, là cái chỗ chung của tất cả mọi người. Chúng ta có một phần giống phần của chỉ một người. Quý thầy, quý cô thì chỉ là cái môi trường, cái chiếc cầu để giúp cho nếu tất cả người xuất gia, những người tại gia có cái cơ sở để mà tu học, để lễ bái, để mà gìn giữ cái gia tài của ông bà tổ tiên mình nhìn đời đã để lại. Ngày xưa mà muốn có một ngôi chùa quốc đông đơn giản trước 75, bây giờ trong cái mắt nó cũng có cái được. Bây giờ hiện tại chúng ta có tất cả là 650 ngôi chùa lớn nhỏ như thế này trên thế giới. Rồi thế hệ A, sinh ra thế hệ B, rồi thế hệ C cũng rất là đặc biệt. Đó là một cái mừng vui của người Việt xa xứ mình, khoảng 2,000,000 người. Nhưng cái điều tôi muốn nói là sẵn có sự canh tăng, sự đổi là mình phải hội nhập vào trong cái xã hội văn hóa này. Nó là như vậy. Người lớn cũng phải thụt lui một chút, người trẻ cũng đừng có ý thế mà lắm quá ông già của mình hay là mẹ của mình. Cái điểm của mình đã nằm chỗ đó. Thì hôm nay nhân cơ hội đã sẵn có kể một cái câu chuyện coi để chúc mừng quý vị. Nếu quý vị thực sự là những người có hạnh phúc ha, từ mấy chục mình đám cưới thì đám cưới từ luôn luôn chia buồn, đám ma thì chúc mừng người khác, đám cưới còn nhau chú rể đang đứng trên chính điện. Tôi nói hôm nay là sư ông là sư phụ thành thật chia buồn cùng cô dâu và chú rể. Thì ở dưới người ta nhìn thấy nó, ủa sư phụ có đi lộn rồi mà chưa, hỏi sao mà tôi chưa có lặng đâu, mà còn nhớ đầu nhớ đuôi đàng hoàng. Thì sư phụ vui chi đám cưới mà vui. Cô đó ngày xưa nó có 100 đồng mà giữ y chang 100 đồng, đi đâu không cần xin phép ai. Cậu có 50 giữ nguyên 50, đi đâu cũng không cần hỏi ý kiến ai. Và hai người đi giới sống chung với nhau là đi đâu cũng phải lệ thuộc vào nhau, đó mới vui gì chúc mừng. Cho nên là nằm chia buồn cùng cô dâu chú rể đã mất tự do. gian này có nhiều người hiểu đạo như vậy. Ông Tịnh Hải, tức là những chiều quảng sanh Vương Xá Lợi đó, ông ta là người Bình Phương, ông ta là chủ nhiệm báo Cánh Đăng, cái người mà có công tìm ra công chúa Vô Ca Sa, tức 75 ở miền Nam Việt Nam thì biết có mấy người lính Lê Dương hồi xưa đi lính cho Pháp, họ qua Việt Nam mà đánh trận lấy một người đàn bà Việt Nam sinh ra một nàng công chúa đen, thì cô ta cũng giống như Philip Roth là bị dạy vậy đó, được học đó như vậy. Thì sinh ra một cái nàng da đen thì ở Việt Nam, sau đó cái ông Bokasa nó lấy đồng vua xứ Congo, và Congo là giàu lắm, kim cương hùng toàn không. Thì ông mới nhớ là hồi đi lính Việt Nam có sinh ra một người con gái như vậy. Thì bây giờ cha đồng vua là muốn tìm người con gái đó thì đăng báo khắp nơi ở miền Nam Việt Nam, họ đã tư nghĩ năm 70 hay năm 69 vậy. Thế thì đi tìm khắp thì cũng có 4 năm, thì công chúa của vua thì ai không thích, 4 năm cô cũng xưng mình là con của vậy. Sao hồi đó thì không có cái thử nghiệm như bây giờ, nó học nó làm cái gì đó. Cuối cùng thì ông Việt Đình Phương nào có cái công là tìm nó được làm công chúa thẳng. Thì bây giờ bà ta đang ở bên xứ Công Cô, chắc bây giờ có nó quay Việt Nam ấy, thì ông giống như vua đi với cái ai, giống như Philip Roth là Philip Roth là anh ta nói anh ta không công nhận anh ta là người Việt Nam. Nếu anh nói là người Việt Nam chắc cũng được mấy chục ngàn lá phiếu của người Việt gốc Đức, người Đức có quyền, phải không? Nó cái đó cũng ổn đi. Nhưng mà nhìn tóc mình vẫn là đen, da mình vẫn là vàng, mới đâu có là màu trắng. Nhưng mà có nhiều câu, nó mất hai nhiều câu thì nó cũng phụ phàng. Tại vì anh tiếp nhận hoàn toàn cái nền văn hóa ở đây nè. Nhưng đó cũng là một trong những cái người mà hay. Tôi muốn nói về Bình Phương, ông Pháp danh là Tịnh Hải thì hy vọng ông chết nữa. Ông nghe ra một cái thông báo như thế này: chúng tôi rất vô cùng vui mừng báo tin cho thân bằng cũng thuộc, bởi vì nhà tôi và gì đó đã thuận thế vô thường theo Phật về tay. Vui mừng vì vợ chết, tức là người hiểu đạo nói được câu đó. Nhiều cái gì bữa ai làm thử cái không giáo. Nhưng mà sự thật nó vậy, người tu chắc làm được. Thế bữa tôi chết cái gì đó, chúng con rất là vui mừng bởi vì sư phụ đã qua đời. Hỏi sao vậy? Không phải những điện khó tính là ông chết cho mình khỏe. Như Việt Nam có chuyện vui hề, nó nói nên cha ta chết cho mừng của mày. Hỏi sao vậy? Nhờ ông chết ta đi điếu, ta có tiền mua chứ không đa. Nên là cái quan điểm là để chết cũng như sự sống, nó có nhiều cái khác nhau, nó không giống nhau. Mà câu chuyện tôi kể hôm nay cho quý vị để ứng dụng trong cuộc sống. Có ông giáo già, ông tới 90 tuổi, nước da rất là đẹp, sống rất là vui vẻ và thoải mái. Những người học trò mới tới gặp thầy, hỏi thưa thầy, đời sống như thế nào mà cuộc đời của thầy tụi em thấy rất là yên ổn như vậy? Thì ông thầy giáo chuyện đơn giản thôi, có gì đâu. 70 năm về trước á, khi mà thầy với cô các em kết hôn á, hai người có một cái lời hứa là khi hai người mà cãi nhau đó, mà ai cảm thấy đối lý thì người đó bắt buộc phải bước vào phòng trước. Và trong suốt 70 năm kết hôn cho đến bây giờ, thầy là người luôn luôn bước ra khỏi phòng. Thế thì hai câu hỏi được đặt ra. Rồi thứ nhất á, có phải ông thầy giáo này luôn luôn sai không? Không, nhưng ông muốn hạnh phúc gia đình được đẹp đẽ cho nên ông nhường. Câu hỏi thứ hai á, trong văn phòng này có rất là nhiều người đàn ông, người đàn ông nào làm được điều đó giơ thẳng tay lên cho tôi. Đây là thầm thầm chia buồn cùng quý ông. Bởi vì mấy ông là những người không có hạnh phúc. Rồi, còn mấy bà, ai là người làm được điều đó giơ tay lên, giơ thẳng. Wow, có 5 người có hạnh phúc thực sự, cho thầm pháo tay cho 5 người đó. Còn những người khác là những người thiếu hạnh phúc hoặc là chưa hiểu rõ hạnh phúc đó là gì. Từ ngữ Nga đó là hạnh phúc là những cái gì người ta đang có, chứ không phải những cái gì người ta đi tìm. Đa phần người ta đi tìm hạnh phúc đâu có tìm. Vì vậy cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma này nói là What is the happiness? You cannot find it at the shopping center. You have to find yourself. Tức là hạnh phúc không phải là điều người ta có thể ra siêu thị mua được, người ta phải tìm ở bên trong mình. Giữa đời sống vợ chồng, đời sống gia đình, đời sống cái bên ngoài xã hội, người ta phải tự tìm chính mình là ai, tự tìm chính mình. Cho nên hạnh phúc là những gì người ta đang có. Mình có một người chồng rất là lý tưởng, mình có người vợ rất là đáng thương, nhưng tôi thấy người đồng bằng khác đẹp hơn giờ mình, có người đó đâu bao giờ hạnh phúc, phải không? À, nhưng mà hạnh phúc nó không phải là tiền, hạnh phúc nó không phải là tình. Tình là một trẻ cái chí già kiểu lụm khụm như mấy ông bà này còn gì nữa. Cái này tình xưa, tình thiên. Thì mỗi một giai đoạn nó mỗi một cái khác. Nhưng mình phải định nghĩa happiness, hạnh phúc. Có nghĩa là người ta phải nhận chăm thực sự cái giá trị của cuộc sống. Đó là một cái hạnh phúc quan trọng của cuộc sống. Vậy thì quý vị nó định nghĩa tình là hạnh phúc, mấy thầy đâu có tình nào đó. Người ta cũng hạnh phúc như thường, người ta cũng an lạc như thường, người ta cũng giải thoát như thường. Bởi vì ta sống hiểu được cái ý nghĩa của sự sống, đó là một hạnh phúc. Cũng như hạnh phúc của quý vị hôm nay là gì? Được đi chùa, ít nhất là cũng không bóng tiếng hồ, không nghe tiếng lải nhải của ông chồng là hạnh phúc rồi vậy. Hay là ngược lại, mà không chồng được đi hay là ít ra trong bốn tiếng hồ cũng nghe những cái tiếng phàn nàn của người phụ nữ trong nhà, thì mình được hạnh phúc trong bốn tiếng hồ là tốt lắm. Nghe pháp để làm gì? Để mình recycle, là để mình recycle lại cái tư tưởng của Phật học, để mình làm cái sự sống trong cuộc đời của mình. Chứ mà học Phật đâu phải là cái ngồi niệm Phật rù rù rồi mắt nhắm đi chim không, như vậy nó có đủ. Thì mình phải sống cho nó thực tế trong cuộc sống của mình, nó có lợi lạc trong cuộc sống, thì đó là cái hạnh phúc chân thật. Tôi đọc cái đoạn kế tiếp đó. Thế hệ kế tiếp sau thiền đạo xuất hiện cho đến bây giờ làm căn bản có hệ thống đầy đủ của văn học, và việc này đã được giải thích qua tư tưởng này. Cái này xong. Đương nhiên với sự thành công của tịnh độ, giáo nghĩa cũng xuất hiện ở phía những trường phái khác, họ cũng tin tưởng và phê bình. Đặc biệt điển hình là những vị thầy của tông phái thiền, nghĩa là giáo nghĩa của tịnh độ, đã làm cho con người hiểu về cuộc đời sai hơn. Bởi vì họ cho rằng những tội lỗi chẳng thể cao qua cho ai được. Ngược lại, những tín đồ của tịnh độ tông đã ngạo mạn với những vị thầy của thiền và than vãn rằng những việc này là sự đa dạng của Đức Phật để chứng minh cho con đường đến chỗ thánh thiện. Mà những lời dạy ấy phải hợp với vị trí của con người mà thông qua sự gạn lọc của trí tuệ. Cuối cùng người ta tìm đến một con đường mà cả hai vị thầy đều có thể đi chung được trên một mặt phẳng cao hơn. Cho nên thiền sư Vĩnh Minh Dương Thọ năm 904-905 đã tổng hợp cả hai con đường của thiền và tịnh độ. Đó là tư tưởng của Trung Hoa rất là hay. Thế thì bây giờ đó, người tu theo tịnh độ đó thì nói mình tịnh độ là chân thông, ngon lành lắm. Người tu thiền thì nó là phải tự lực giải thoát đó, thì cái đó là đúng. Nhưng mấy ông tin theo một cái lực khác thì mình không có bán cái tội mình cho Đức Phật ai như là. Nhưng mà chứng minh bên thiền như thế này, bên tịnh độ như thế này. Bây giờ mà một hành cát nó rất là nhỏ mà mình bỏ vào trong nước thì cát nó sao? Chìm. Một hòn đá rất là lớn mình chở trên một chiếc thuyền thì nó sao? À, vậy thì tội lỗi của chúng sanh dầu nhỏ như hành cát, lớn như hòn đá, chiếc thuyền á là trợ lực của Đức Phật A Di Đà đưa mình từ bên này bờ Ô Hi Ngăn bên thử ngàn qua bên hiên ngang, tức là qua bên biển ngàn bên kia bên kia. Nhưng mà cái này mình nó khác nhau với Thiên Chúa giáo là như thế này. Thiên Chúa đó, trên Chúa được Chúa tha tội lên thiên đường, không tin thì xuống địa ngục. Cái này vẫn tin Phật, Phật chở tội mình về Tây Phương để một đống đó, anh tu tiếp thì anh được nhờ, anh không tu tiếp chỉ được một cái là anh không bị rớt xuống trở lại làm người A, người B, người C thôi. Khi mà về tới việc vẫn sanh ở thế giới thì mình thực lạc. Đó là tư tưởng của tịnh độ. Nó khác với tư tưởng của Thiên Chúa giáo và nó khác với tư tưởng thiền. Bởi vì trong thời mặt pháp này, theo ngài Vĩnh Minh Dương Thọ Thiền Sư này nói như thế này này, 10 người tu thiền chỉ có một người chứng đạo, thì 9 người không có chứng bị làm thiền hết. Cho nên hòa thượng Thanh Nghiêm, tức là thầy này tốt nghiệp tiến sĩ Kim Nhật năm 1974-75, cũng học đại học Vĩnh Châu là lớp sân bay của hòa thượng Minh Tâm cũng như của chúng tôi. Thầy này nói là sau khi thì lập một cái phái rất là lớn ở bên Trung Quốc, nào là thành giới đó học gọi là Pháp Cổ Sơn, có cả đại học, có tu viện là lớn lắm bây giờ tại Bắc. Nhưng ngày hai qua đi Mỹ ngày dạy học, người Mỹ thì thích, người Mỹ là văn hóa hốc đốc, văn hóa của Coca Cola, ăn cho nhanh chạy cho lẹ, đó là lắm, tiêu tiền cho lắm, bây giờ quả quả nợ tùm lum hết rồi. Đó cho nên cái văn hóa của Mỹ là văn hóa Coca-Cola vậy. Còn văn hóa Đức văn hóa gì? Văn hóa bánh mì đen. Lần sau mà bây giờ càng chậm nó càng chắc, đó là văn hóa của Đức. Thì ngài nói vậy, mấy người Mỹ đâu tu gì, ông nào tu thiền với tôi cũng muốn có thành thông ấy, mà tôi chả thấy người nào có thành thông, toàn đa phần là thành kinh ấy. Ngài nói mấy người Mỹ tu có toàn thành kinh tới chùa không, em đâu thấy ông nào thành thông đó. Tu không phải là để chứng thành thông, mà tu là để giải thoát sanh tử cho chính mình, thì thiền nó là như vậy. Mà trong hiện tại thì cái người tu thiền 10 người tu chỉ chính một người, đó là lời của ngài Nguyễn Minh Diên Thọ Thiền Sư. Và ngài đoán chắc rằng trong theo Phật pháp này đó, 10 người tu tịnh độ thì chính hết cả 10. Mà từ đó là cái Uos Phương Lý Thết Kỳ Lốt Đích Đích Amitabha Buddha, đó là bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Bổn nguyện là gì? Người mẹ hy sinh tất cả không có kể gì hết. Người con có thể kể công đối với mẹ, nhưng người mẹ không bao giờ kể công đối với con. Trong cái niệm A Di Đà Phật đó, nó là chuyên chở hết tất cả mình về đường thế giới Tây Phương Cực Lạc, bảo bọc trong một viên thuốc, giống như là viên thuốc bổ vậy. Trong đó có nào là cam thảo, nào là được chỉ, nào là quy nguyên đủ thế, mình uống vô thì mình sẽ được bổ bổ thôi. Đó thì cái niệm của mình tin đến Đức Phật là gửi gắm cái lòng mình đối với Đức Phật A Di Đà để được sanh về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì 10 người tu tịnh độ đại chúng có 10. Rồi ngài nói đó, trong đời Phật pháp này đó, 10 người mà vừa tu thiền lẫn tu tịnh độ đó thì giống như là chúa tể của Sơn Lâm mà có thêm móng phút nữa. Mình tu tịnh độ là ai cấm mình tu thiền, mình tu thiền là ai cấm mình tu tịnh độ. Rồi, nhưng mà có nhiều người lý luận là vừa tu thiền lẫn tu tịnh độ cũng giống như là hai chân mà đi hai chiếc thuyền sao đi, cái này không có đúng. Ví dụ cái việc học ngôn ngữ này, đại đa phần ai cũng phải học tiếng Đức hết. Có người rất là giỏi, mà có người chuyện 30 năm về trước kể chuyện cũng vui lắm. Báo nó đăng mấy bà già Việt Nam mình tới nội học cái chuyện đăng kịch sinh với anh xuống đi luôn mà học không được. Cứ quay lên quay xuống hoài, vô siêu thị nhắc cái xe đẩy đi đó. Đụng người ta như vậy mà là thay vì anh xuống đi luôn cứ đăng kịch sinh hoài. Thì Đức tự nhiên không có cái gì. Cứ đang được hình hoài như vậy. Thay vì xin lỗi, trong xin lỗi cứ là cảm ơn ta. Không là cảm ơn để được đồng ta. Nhưng cái đó là mình chưa có phần ngôn ngữ tiếng Đức. Còn nếu anh hay chị ông hoặc là học một người ngôn ngữ 6 tháng tới 1 năm nó rất là nhỏ. Bây giờ tôi có quen thì không đúng hơn, nhưng mà biết một người Nhật biết 36 ngôn ngữ. 36 ngôn ngữ là nhốt chỗ nào ở đầu hả? Đâu phải là ít. Nói tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tàu, tiếng đủ thế tiếng Nga. Nhưng mà tiếng nào cũng nói theo tiếng đó. Là tại vì họ thuần thục ngôn ngữ này xong, họ không học đâu, ông làm con tòa đại sứ. Chứ 6 tháng không đâu, con tòa đại sứ cho nên có cơ hội học rất là giỏi. Học rất là nhanh, nói tiếng nào là ra tiếng đó. Thế thì bây giờ mình học ngôn ngữ gì? Thông thạo rồi đó, thì ngôn ngữ khác mình học nó đâu có khó khăn gì đâu. Rất là dễ. Để học thêm ngôn ngữ nơi khác mình cũng không có gì khó khăn, nhưng mà phải có một ngôn ngữ làm chủ. Mà trong lúc đó mình học ngôn ngữ chưa xong lo học ngôn ngữ khác thì nó lộn xa ngầu phải rồi. Thiền tu chưa tới đâu cứ thấy tịnh hai món nhào vô tịnh, thì cuối cùng là thiền tịnh xào chung nó ra hồ lấu, nó không ra cái cách gì để mình, nó không ra đề hồ mà ra hồ lấu ha. Thế có nghĩa là thiền với tịnh xào chung mất dây mất nhờ từ lúc. Cho nên á quý vị cứ tu tịnh độ thật là miên mật, quý vị có quyền đi học thiền. Cho nên trong đạo có cái câu là ngũ hạ dĩ tiền, chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu, phương nã thính giáo tham thiền. Có nghĩa là năm hạ về trước đó, cái người tu trong chùa đó chỉ chuyên học kinh luật luận trong chùa thôi. Nhưng mà ngũ hạ dĩ hậu, được phương nã thính giáo tham thiền, 5 năm về sau có quyền tha phương cầu học, đi tìm thầy khác để học. Nhưng nhìn thấy mấy thầy đệ tử tư là bây giờ thì cho đi cùng hết, không có giữ trong nhà nữa, để ai cũng học gì được cứ học. Và từ giờ cái căn bản vững rồi, bây giờ đi đâu thì cũng nói sư phụ mình ông thầy chỉ điển, không là chỉ lên trời, nó sư phụ tôi nằm đó, phải không? Nó là như vậy. Cho nên người con cũng vậy, quý vị có giữ nó cũng có giữ được. Ở đây ai con có tiền lá sầu riêng thì giơ tay con. Giơ tay lá sầu riêng kim cương đóng rất là hay. Lâu quá mình phải nhớ cho nó. Kim cương nó đóng nó thành câu rất là hay. nó phải cái người con trai ta về nó nghe con ai nhá. Trời con quay ngủ người con trai là tên Sam, không phải ông Sam này đâu. Người con trai tên là Sam, kiên cường nó Sam ơi. Lúc nhỏ đó, mẹ cho con có cái kẹo đó, lúc nào con cũng lắm quẩn với mẹ. Giờ mà con lớn mình rồi, mẹ cho con cả cuộc đời mà lúc nào con cũng muốn xa mẹ. Con nó rất là... Thì con cái là như vậy, dưới mắt nhìn của cha mẹ lúc nào cũng là gần gũi, thương yêu, đùm bọc. Nhưng mà đứa con từ từ, quý vị cứ quan sát nó đi. Từ khi mới sinh ra mình ẵm nó, mình bồng nó, mình lo cho nó, rồi tới hồi nó đi, biết bò. Mình cứ dắt nó qua đường, để dắt đi vào trường học, những ngày mới học đầu tiên. Rồi từ quý vị quan sát nó 12 tuổi, 13 tuổi, có gì dắt nó được không? Nó đầu nó sao? Nó đẩy mẹ ra, đẩy từ từ, từ đẩy xa, đẩy xa dần, đẩy cha, đẩy mẹ ra. Nhưng mà cái lòng của mẹ lúc nào cũng dỗ theo bước chân con, thì Đức Phật cũng vậy thôi. Nhưng mà tình thương của Ngài là có trí tuệ, Ngài không dạy gì để mình lựa đứa con, nhưng mà chỉ cho con đường đứa con, chứ không phải giống như người mẹ là hy vọng về nó để bữa gặp dâu nó không thuận ý thì tự nhiên mình giận dâu luôn. Nó không phải là từ cái tình từ bi, nó không phải là cái tình thương mà phân biệt đối xử giống người mẹ đối với nàng dâu, mà chồng đối với nàng dâu, hay là đối với cậu rể thấy thích thì thương, không thích thì không thương. Phật không phải là như vậy, nhưng là một cái đối tượng để mình hướng dẫn cái người đó đi cho đúng với cái con đường. Thế thì trong cuộc sống mình muốn nó là vậy, nhưng mà tại vì nó cái ăn hấp tự, nó là cái chấp thủ của mình. Người này mới là chồng của tôi, người này mới là vợ của tôi, nhưng mà có thật không? Nó thật mà thật nhưng mà không thật, cho nên đời tất cả đều là giả, không có gì thật. Vàng cũng không thật nữa, kim cương cũng không thật nữa. Vậy có thì cái gì là thật? Chân tâm nó là thật, nó vậy thôi. Phật tánh nó là thật. Chứ còn cái gì nó đeo vàng 24 đối tượng không ăn thua vậy đó. Kim cương nó không ăn thua, tất cả những cái đó nó bị đều bị oxy hóa hết, nó bị thay đổi với thời gian ấy. Cho nên cái quan trọng là cái chân tâm, cái phẩm tánh của mình, cái đó là cái mình bảo trì. Chứ còn bảo trì những cái khác thì nó không có cái ý nghĩa. Đoạn chót ha, quý vị ngồi ráng chút, thấy đói bụng rồi ngáp rồi ha. Thì cái đoạn thứ tư á, tức là thờ mật pháp này của Ngài Vĩnh Minh Kim Thảo Thiền Sư, nó thiền của không tu mà tịnh của không tu, chết xuống là chỉ có cộng đồng ở nước sâu thôi, vậy thôi. Thì là vậy, trong thời này cái gì cũng có tu, thiền không tu, tịnh không tu, việc tốt không có làm, chỉ làm toàn việc xấu, thì nó là cộng đồng nước sâu. Nó có nghĩa là xà liên với là ngục tù thôi, vậy đó. Nói cách khác, cho nên chúng ta phải bỏ tất cả những việc ác, làm tất cả những việc lành, giữ tâm ý cho thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy trong Thiên Kinh và Quyển Diệt Tổn Lược trong bốn câu đó. Thôi tôi chấm dứt buổi giảng hôm nay đúng giờ. Hay là... Rồi mong mỏi quý vị mới cũng như cũ, cái này tuần sau thì tôi giảng ở Út Nam Rút. Cái này tuần sau hai tháng bữa nay nữa là thì trúng vô cái phần hai. Cái gì cái phần này thì tương đối nó khó khăn, nhưng mà cái vấn đề quan trọng là mình kiên trở cái tư tưởng của mới cũng như của cũ, để chúng ta khế hợp cái đời sống tâm linh vào trong cái việc mà ứng xử trong cuộc sống của mình. Tại vì đạo Phật nó có mặt ở ngoài thế gian, mà nó nằm ở trong thế gian, tức là Phật pháp thì thế gian pháp, thế gian pháp thì Phật pháp. Là pháp Phật nó nằm ngay ở trong thế gian, chứ không có nằm ngoài thế gian. Thì cầu chúc tất cả quý vị nó được một cái cuối tuần nghe pháp vui vẻ, và được những cái thành tưởng của tâm linh của mình tốt đẹp. Và quý vị cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này vong, lẽ ra là chùa thông báo này, tôi nhắc lại ông cô